Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 25 đến câu 34, đề cập đến sự lo lắng trong cuộc sống và niềm tin nơi Chúa. Bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho thì giờ chúng ta biệt riêng để ca ngợi, chúc tụng, tôn thờ Chúa và suy gẫm lời Ngài. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời cũng là Cha của chúng con. Ngài yêu chúng con đến độ đã phó dâng ngôi hai là Chúa cứu thế Giê-xu xuống thế làm người để chịu án chết thay cho chúng con trên thập hình. Dù chúng con không thể hiểu hết vì sao Ngài đã yêu thương loài người chúng con đến thế, nhưng xin Cha giúp chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn cách nào để vui lòng Cha và cũng để không phí uổng tình thương hy sinh của Chúa cứu thế Giê-xu đã vì chúng con nhận bao nhiêu đau đớn trong suốt những năm tháng trên trần thế. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này vận hành trong chúng con, giúp mọi người tham dự chương trình thờ phượng này được nối kết với Chúa và với nhau một cách thiêng liêng, được ban thêm sức thiêng tươi mới để sống đắc thắng cho Chúa trên trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng trong bản thánh ca Giê-xu hằng yêu mến tôi.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh, ơn mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giê-xu yêu tôi là quý báu phi thường. Giê-xu yêu tôi, Chúa bên tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu, mến tôi. Lòng thương dẫn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Nhân Giê-xu yêu tôi đành chết thế tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giê-xu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giê-xu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu. Xa chân Chúa, tuy bao phen tôi lưu lạc, Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giê-xu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu, mến tôi. Lòng thầm nguyện tròn một bài về Cha nhân ái. Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài. Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giê-xu yêu được kẻ khốn nạn này. Giê-xu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu.
Trong Thi Thiên 84, con cháu Cô-rê đã diễn đạt lòng tha thiết, trân quý những giây phút được tôn thờ Đức Chúa Trời trong đền thánh. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 7. Chúa hằng hữu ơi, nơi Chúa ngự đáng yêu thay, linh hồn tôi mong ước đến cạn kiệt về hành lang của đền thờ Chúa hằng hữu. Tâm hồn và thân xác tôi cùng ca ngợi Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa hằng hữu vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi ơi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được ổ để đẻ con là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ca ngợi Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua chúng khóc lóc, họ làm chúng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Và bây giờ chúng ta cùng hòa lòng trong thánh ca Danh Chúa Giê-xu.
Danh Chúa Giê-xu thật dẫn dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian, danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Diệu vinh tay danh Chúa Giêsu, Giêsu to phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu thiên ức điên. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi, Ngài đuổi lỡ số kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu thiên ức. Nghe tương thương tôi náo nương luôn và mãi yêu thương, danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, tụng tuyên, ngợi danh Giêsu thiên ức điên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa. Xin quý thính giả thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn, giúp mỗi chúng ta tiếp nhận lời Ngài. Tôi xin đọc trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 25 đến câu 34, là lời Chúa Giê-xu dạy về đức tin và sự lo lắng. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Sự sống không quý hơn đồ ăn sao? Thân thể không quý hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, không gieo, không gặt, cũng không thâu chữ vào kho lẫm, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi không quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng làm chi? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, không khó nhọc kéo chỉ dệt tơ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu sang trọng như vua Salomon cũng không được mặc đẹp như bất cứ loài hoa nào. Hỡi kẻ ít đức tin, hoa cỏ ngoài đồng nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như vậy, huống gì các ngươi? Ấy vậy, các ngươi đừng lo lắng bảo rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 25 đến câu 34. Hai chủ đề Chúa Giê-xu nhấn mạnh khi giảng dạy là lo lắng và đức tin. Lo lắng nằm trong bản chất con người và thường có tác động làm nao núng, thậm chí suy yếu đức tin. Sức mạnh của lo lắng xuất phát từ những thực tại trong cuộc sống trần gian, liên quan đến sức khỏe, đến tiền bạc và các nhu cầu thể xác, ăn gì, uống gì, mặc gì. Rồi những lúc đau ốm, bệnh hoạn, lúc phải trả tiền nhà, tiền xe, tiền học, tiền bảo hiểm, tiền nợ, tiền giúp gia đình, v.v. Căn nguyên những nỗi lo lắng đó của con người phát xuất từ chỗ không biết rằng, không tin rằng mình có Cha là Đức Chúa Trời toàn năng, lại đầy tình thương. Quyền năng và tình thương của Đức Chúa Trời không chỉ có trong giáo lý hay thần học, nhưng nằm trong bản chất của Ngài, thể hiện trong lịch sử. Cách đây 2000 năm, Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời xuống thế làm người, nhận án tử hình trên đồi Gô-gô-tha ở ngoại thành Jerusalem để hoàn tất phương án cứu rỗi loài người khỏi tội, cứu con người thoát khỏi án phạt đời đời. Sứ đồ Giăng đã viết trong Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 đến câu 10: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Đó là Thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10. Lịch sử tuyển dân Do Thái dày đặc những điều kỳ diệu Đức Chúa Trời thi thố để minh chứng tình thương và sự quan tâm đặc biệt của Ngài cho dân tộc này. Và qua đó, tất cả những dân tộc khác có thể nghe biết rồi tin và tìm đến tôn thờ Chúa. Ngày nay, với Kinh Thánh được phổ biến rộng rãi, ai muốn đều có thể đọc biết những trang sử kỳ diệu đó trong Cựu Ước. Tuy nhiên, không chỉ qua Kinh Thánh mà ngay hôm nay, mọi người đều có thể biết tình thương và uy quyền của Đức Chúa Trời qua một thực thể chính trị nổi bật trên thế giới là sự hiện diện của nước Do Thái ở Trung Đông. Đức Chúa Trời thành tín đã giữ lời hứa của Ngài với Abraham là tổ phụ người Do Thái và khiến cho dân tộc này, dù đã tan lạc khắp thế giới, đã chịu bao nhiêu đau khổ, nước mất nhà tan vì phạm tội với Chúa, quê hương đã bị tiêu vong suốt 19 thế kỷ. Nhưng trong thời điểm của Đức Chúa Trời, Ngài đã thâu gom họ lại từ bốn phương để tái lập quốc gia chính tại nơi mệnh danh là đất hứa như thế giới đã chứng kiến từ năm 1948 đến nay. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 25 đến câu 34, Chúa Giê-xu đã khẳng định sự quan tâm lo liệu của Đức Chúa Trời cho nhu cầu vật chất của con người bằng những lập luận không thể phản bác được, giúp con người thay vì lo lắng cho nhu cầu sự sống thân xác tạm bợ thì quyết định đặt ưu tiên cao nhất cho việc tìm kiếm sự sống vĩnh cửu của linh hồn qua quyết định tiếp nhận ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban. Chúa Giê-xu đã dạy như sau trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 25 đến câu 34. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Sự sống không quý hơn đồ ăn sao? Thân thể không quý hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời không gieo không gặt, cũng không thâu chữ vào kho lẫm, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Vậy các ngươi không quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo các ngươi lại lo lắng làm chi? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, không khó nhọc kéo chỉ dệt tơ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu sang trọng như vua Salomon cũng không được mặc đẹp như bất cứ loài hoa nào. Hỡi kẻ ít đức tin, hoa cỏ ngoài đồng nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như vậy, huống gì các ngươi? Ấy vậy, các ngươi đừng lo lắng bảo rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó dân ngoại vẫn thường tìm. Và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Như vậy chúng ta có thể bảo rằng lo lắng là kẻ thù số một của đức tin. Lo lắng không chỉ là xúc cảm, nhưng bao gồm cả những toan tính của lý trí do lòng tham dục thúc đẩy. Vì vậy, lo lắng có sức mạnh rất lớn, khiến cho những người có đức tin không vững chắc sẽ thường xuyên chao đảo với những biến động trong hoàn cảnh và cuộc sống, trong các đợt sóng đời. Để giữ vững đức tin, chúng ta cần biết bản chất của đức tin. Đức tin của Cơ Đốc nhân không dựa vào chủ thể tin, tức là chúng ta, nhưng dựa vào đối tượng của đức tin là Chúa. Có người bảo rằng Chúa là đối tượng đức tin, nhưng tôi không thấy Ngài, Ngài thiêng liêng vô hình, làm sao tôi có thể có đức tin cụ thể được? Đức Chúa Trời chúng ta tin cậy linh thiêng vô hình, nhưng những thể hiện của Ngài rất cụ thể. Vũ trụ và thế giới Ngài tạo dựng chứng tỏ sự hiện hữu và quyền năng của Ngài. Chính con người chúng ta là kiệt tác của Đức Chúa Trời cũng minh chứng Ngài hiện hữu. Mà hơn thế nữa, Ngài yêu thương, quan phòng cho cuộc đời chúng ta và cho sự sống, sự hiện hữu của chúng ta. Không những thế, Đức Chúa Trời còn mặc khải về Ngài cho chúng ta qua lịch sử, đặc biệt là lịch sử Do Thái. Bất cứ ai để tâm tìm hiểu lịch sử nước Do Thái trong thời hiện đại và cả thời cổ đại đều không thể phủ nhận bàn tay quyền năng và lời hứa thành tín của Ngài đối với Do Thái, một dân tộc Chúa đã tạo lập từ một con người đặt trọn đức tin nơi lời hứa thành tín của Ngài là Abraham, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 câu 2. Chúa hằng hữu có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đó là Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 câu 2. Nhiều lần Chúa hằng hữu nhắc lại lời hứa cho Abraham càng ngày càng cụ thể hơn, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 18. Ngày đó, Chúa hằng hữu lập giao ước cùng Abraham mà phán rằng, ta cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ai Cập cho đến sông lớn kia, tức là sông Euphrates. Đây là một lời hứa quan trọng, là nền tảng cho lập luận của những lãnh tụ Do Thái lập quốc vào thế kỷ trước. Họ đã tuyên bố chủ quyền vùng Trung Đông dựa trên căn bản lời hứa của Đức Chúa Trời, bất chấp công pháp quốc tế, để quyết tâm xây dựng một quốc gia trên mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ Abraham. Để con người mọi thời đại có thể đặt đức tin nơi Ngài, Đức Chúa Trời không chỉ dùng thế giới tự nhiên, không chỉ dùng lịch sử, không chỉ dùng sự nhập thể của con Ngài cách đây 2.000 năm, mà Ngài còn dùng mạc khải thành văn là Kinh Thánh, mệnh danh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời để bày tỏ cho con người về Ngài và về chương trình cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời phán dạy con người bằng lời được linh cảm là Kinh Thánh. Trong đó có vô số những lời hứa quý giá, cụ thể, con người cần vận dụng đức tin để tiếp nhận. Thư Hy Bá chương 11 là chương Kinh Thánh căn bản nói về đức tin, chương dẫn vô số nhân vật lịch sử đã tin Đức Chúa Trời, đặc biệt tin lời hứa của Đức Chúa Trời, để có thể sống những cuộc đời vĩ đại, làm gương cho con người thuộc thế hệ hậu lai, trong đó có chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể trích dẫn một số câu trong phân đoạn Kinh Thánh quý giá này nói về đức tin. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Câu 8. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Câu 13. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Câu 39, câu 40. Hết thảy những người đó, dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Chúng ta đặc biệt chú ý đến hai câu kết luận về đức tin. Hết thảy những người đó giàu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Điều hai câu trên nhấn mạnh, đó là có hai nhóm người. Thứ nhất, các thánh thời cựu ước nắm lấy lời hứa cứu rỗi hướng về Chúa cứu thế là đấng hoàn thành chương trình cứu rỗi Đức Chúa Trời đã hứa. Nhóm thứ hai là Cơ Đốc nhân trong thời đại hội thánh có chúng ta hôm nay. Chúng ta nhìn lại thời cựu ước để khi thấy diễn trình Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa, đức tin chúng ta được củng cố. Đức Chúa Trời không làm thành lời hứa của Ngài như một tia chớp hay là một tiếng nổ trên trời, nhưng bằng một tiến trình lâu dài trên đất, trong lịch sử, để con người đủ thì giờ suy nghiệm, từ đó đức tin xuất hiện, nảy nở, tăng trưởng như một hạt giống. Trước giả thư Hy Bá đưa ra định nghĩa đức tin như sau: đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Tiếp theo là những bằng chứng về đời sống đức tin của rất nhiều nhân vật lịch sử liệt kê như sau: Abel, Henoch, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Môi-se và rất nhiều người khác trong giai đoạn định cư trong đất hứa. Đó là nhóm nhân chứng của đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời của những con người thời Cựu Ước. Nhóm thứ hai trong thời Hội Thánh còn nhiều hơn nữa, mà nhiều người trong chúng ta ngày nay vừa là nhân chứng nhưng cũng là bằng chứng về đức tin nơi Chúa. Kết quả hiển nhiên hơn hết của đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời toàn năng đầy tình thương là mọi nỗi lo lắng trong đời sống sẽ dần dần bị loại trừ theo sự tăng trưởng của đức tin nơi Chúa trong lòng tín nhân. Đức tin nơi Chúa được thể hiện rõ nhất là khi ưu tiên cao nhất trong mọi lĩnh vực sống của chúng ta không phải nhu cầu thể xác, nhưng là nhu cầu tâm linh chỉ Chúa mới có thể đáp ứng. Đây là điều chính Chúa Giê-xu dạy. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Chúa là chú tâm vào mọi khía cạnh của đời sống tâm linh và dành ưu tiên cao nhất cho những khía cạnh đó. Đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa, cầu nguyện, cầu thay, dâng hiến tài năng, dâng hiến thì giờ, tiền bạc để phục vụ Chúa trong Hội Thánh, nắm lấy mọi cơ hội để bày tỏ về sự cứu rỗi của Chúa cho người thân, cho bạn bè quen biết và cho những người Chúa cho mình có cơ hội gặp gỡ trong đời. Những điều này không chỉ là việc ưu tiên, nhưng cũng chính là sứ mạng cuộc đời mỗi chúng ta là con dân Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa về cơ hội thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục vận hành qua lời Chúa chúng con vừa suy gẫm để những lời đó trở thành lương thực nuôi dưỡng tâm linh. Xin Đức Thánh Linh thôi thúc và giúp chúng con quyết định làm theo, dẹp bớt những bận rộn dành cho những cái tầm thường ngắn hạn của cuộc sống trần gian, mà dành ưu tiên cao nhất cho các nhu cầu và các sinh hoạt tâm linh là điều chính yếu của con người còn tồn tại muôn đời. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.